Nhân ngày đầu năm mới dương lịch 2017, toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chúc quý đức Hồng Y, quý đức cha, quý linh mục tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này nói về việc hành hương dưới thời quân chủ và các ngôn sứ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, chiều hôm qua 31 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 36 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, 150 linh mục và khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống trần, chia sẻ thân phận phàm nhân, gần gũi với tất cả những người phải chịu đau khổ, bị loại trừ. Ngài mời gọi các tín hữu dừng lại trước hang đá máng cỏ để khám phá Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta tham dự vào công trình của Người. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, khi nhìn máng cỏ, chúng ta gặp khuôn mặt của Thánh Giuse và Mẹ Maria đầy hy vọng và ước mong, đầy câu hỏi. Những khuôn mặt trẻ đang nhìn về đằng trước với nghĩa vụ không dễ dàng là giúp Chúa hài đồng tăng trưởng. Không thể nói về tương lai mà không chiêm ngưỡng những khuôn mặt trẻ chung ấy và đảm nhận trách nhiệm của chúng ta đối với những người trẻ. Đức Thánh Cha phê bình sự mâu thuẫn này, một đàng chúng kiến tạo một nền văn hóa ca tụng sự trẻ chung, làm cho nó vĩnh cửu, nhưng đồng thời lại kết án những người trẻ của chúng ta, không cho họ có một không gian để thực sự hội nhập vào, và dần dần chúng ta gạt họ ra ngoài đời sống công cộng, buộc họ phải xuất cư hoặc phải ăn xin những công việc mà họ không được, hoặc không để cho họ được đề ra những dự phóng cho ngày mai. Cuối kinh chiều có một nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá lớn tại đây.
Roma, theo hãng tin Công giáo Asia News ở Roma, không có dấu hiệu tích cực nào từ phía Trung Quốc như Tòa Thánh mong đợi, cụ thể là từ Đại hội Kỳ Chính các đại biểu Công giáo Trung Quốc. Đại hội này tiến hành tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến 30 tháng 12 vừa qua, với mục đích đề ra những đường hướng dấn thân của các tín hữu Công giáo trong xã hội, các hoạt động của giáo hội, việc bổ nhiệm giám mục và thậm chí cả những vấn đề thần học nữa. Ngoài ra, đại hội cũng bầu các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một cơ quan không được Tòa Thánh nhìn nhận, vì các giám mục hàm trú không có trong số này, tiếp đến là bầu Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Trước khi đại hội này bắt đầu, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Crespo, tuyên bố rằng Tòa Thánh hy vọng sẽ có những dấu hiệu tích cực từ phía Trung Quốc. Nhưng theo hãng tin Asia News, tại đại hội người ta vẫn nghe thấy những lập luận cố hữu về một giáo hội công giáo tam tự tại Trung Quốc, tự trị, độc lập với Tòa Thánh, tự bổ nhiệm các chức sắc và tự quản trị tài chánh, như bài tham luận của ông Vương Tác An cho thấy. Ngoài ra, trong số 360 đại biểu tham dự đại hội, có 59 giám mục, tuy phần lớn là những người đã được hòa giải với Tòa Thánh hoặc được Tòa Thánh bổ nhiệm, nhưng vẫn có 8 giám mục bất hợp pháp, đã bị vạ tuyệt thông vì thụ phong không có sự ân thuận của Đức Giáo Hoàng, nhất là những thành phần lãnh đạo mới vẫn là những người đã được bầu lên trong đại hội kỳ 8 trước đây với nhiệm kỳ 5 năm.
Giám mục bất hợp pháp Mã Anh Lâm ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, được tái cử Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, một cơ quan không được Tòa Thánh nhìn nhận. Giám mục Phương Tinh Nghiêu, Giám mục Lâm Ấp, tỉnh Sơn Đông, được Tòa Thánh và Nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, được tái cử Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, là cơ quan bị Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 xác nhận là không thể dung hợp với đạo lý Công giáo. Trong số 9 phó chủ tịch của hội này, có 4 giám mục bất hợp pháp bị vạ tuyệt thông. trong ngày chót của khóa họp, ba thành viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến gặp các tham dự viên. Ông Dư Chánh Thanh, thành viên thường trực của Bộ Chính trị, trích thuật lời Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi cấp thiết tuân hành và phát triển các lý thuyết tôn giáo về chủ nghĩa xã hội với những đặc tính riêng của Trung Quốc và nâng cao mức độ dấn thân tôn giáo. Tiếp đó các tham dự viên đã đi chầu mình Thánh Chúa ở nhà thờ Nam Đường. Trong ba ngày họp có các thánh lễ, khi thì do giám mục hợp pháp, khi thì do giám mục bị vạ tuyệt thông chủ sự. Một linh mục ở Trung Quốc nói với hãng tin Asia News rằng không có tiến bộ gì và tất cả đại hội diễn ra như một kịch bản đã được bố trí và soạn sẵn.
Cairo, chính phủ và các giáo hội Kitô ở Ai Cập chống lại sự xen mình của Mỹ vào việc tái thiết các thánh đường và dinh thự bị các thành phần Hồi giáo cực đoan phá hủy hoặc làm hư hại. Hiện nay, Quốc hội Mỹ đang cứu xét dự luật ủy cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhiệm vụ giám sát các nỗ lực của chính phủ Ai Cập trong việc trùng tu hoặc tái thiết các nhà thờ và dinh thự Kitô giáo đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan làm hư hại hoặc phá hủy kể từ năm 2013 đến nay, tức là tổng cộng có 84 thánh đường, trường học, trung tâm xã hội thuộc các giáo hội Kitô tại Ai Cập. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra thông báo phản đối sự xen mình của Mỹ vào nội bộ của Ai Cập. Giáo hội chính thống tại nước này cũng khẳng định rằng chính phủ Ai Cập đã làm tất cả những gì có thể để tái thiết các thánh đường dùng ngân khoản của mình và với sự đóng góp của các công nhân Ai Cập. Cha Grafik Reke, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, cũng đưa ra lời phản đối tương tự và nói rằng người Mỹ hầu như vắng mặt ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2013 khi các nhà thờ của chúng tôi bị nhóm anh em Hồi giáo thiêu hủy. Phản ứng của họ rất lạnh lùng và không đúng chỗ. Mục sư Andrea Zaki, thủ lãnh giáo hội Tin lành tại Ai Cập, có 220.000 tín hữu, cũng tuyên bố chống lại dư luật của Quốc hội Mỹ và nói rằng đây là một sự xen mình vào nội bộ đất nước của chúng tôi. Chính phủ Ai Cập vẫn luôn tỏ ra liên đới với các tín hữu Kitô và phần lớn các thánh đường của chúng tôi đã được tái thiết. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin chúc lành cho năm mới chúng con. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin chúc lành cho năm mới chúng con.
Mẹ thương mến, chúng con dám gọi thân tình như thế, vì thực sự mẹ rất gần gũi chúng con. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là Chúa con và cũng là Thiên Chúa, nên mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Sự cao cả ấy càng làm tăng sự dịu hiền của mẹ. Nơi mẹ, chúng con nhận được tình thương mến chan hòa khôn tả, bắt nguồn từ tình yêu thương vô tận của Chúa con chi thánh. Mùa Giáng sinh vừa mới bắt đầu, Giêsu bé nhỏ vừa khởi đầu cuộc đời, mẹ cũng mới bắt đầu quãng đời làm mẹ. Hôm nay, nhân dịp mừng lễ mẹ, con hồi tưởng lại chuỗi tháng năm mẹ thực thi con đường làm mẹ Thiên Chúa. Đó là cả chuỗi dài thăng trầm buồn vui, đó là những gì con nhớ về mẹ. Con thích cái khúc mà mẹ, Thánh Giuse và Giêsu bé nhỏ đang ở trong hang Bethlehem, rồi các mục đồng đến gặp. Sự đơn sơ hồn nhiên vui vẻ của các mục đồng đầy sức sống. Họ kể về chuyện các thiên sứ báo tin cho họ, họ kể say sưa, mọi người ngạc nhiên, mọi người vui rất vui. Chắc mẹ cũng vui lắm, mẹ ghi nhớ kỷ niệm ấy, mẹ suy đi nghĩ lại, niềm vui nhỏ bé ấy cứ âm thầm lớn mạnh, hạt giống bé nhỏ ấy từng ngày lớn lên, Giêsu bé nhỏ cũng dần lớn theo năm tháng. Còn nhớ cái lần mẹ bị lạc mất Giêsu khi Giêsu quyết định ở lại đền thờ, mẹ vất vả cực nhọc tìm con, còn Chúa con thì chú tâm lo việc của Chúa Cha. Hồi trước, khi nhớ về đoạn này con bực lắm, con bực thay cho mẹ, con không hiểu được. Sao cậu bé Giêsu mới 12 tuổi mà đã dám quyết định táo bạo như thế? Rồi dần con cũng hiểu, 12 tuổi là có thể đưa ra những quyết định cá nhân. Cứ cho là thế đi, nhưng khi mẹ nói về sự cực lòng tìm Chúa, về việc sao Chúa không nói cho mẹ biết trước, thì Chúa lại trả lời theo một cách táo bạo hơn nữa. Sao mẹ không biết con phải lo việc của nhà cha con? Mẹ tiếp tục khắc ghi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại. Bây giờ, nghĩ về cảnh này, con tâm phục khẩu phục cả mẹ và Chúa. Vì để tìm thấy Chúa, con cần giống như mẹ, tức là cất công tìm kiếm vất vả. Về phần Chúa Giêsu, chính người cũng có đủ tự do để tìm kiếm ý muốn Chúa Cha. Ngay cả người phải tự do với mối dây thân thiết nhất là mối tình mẹ con với mẹ. Trong tiệc cưới Cana, hình như mẹ rút được kinh nghiệm lần trước ở đền thờ. Mẹ không hỏi Chúa nữa mà mẹ gợi ý, mẹ trình bày ý kiến với Chúa và mẹ nói với gia nhân hãy làm điều Chúa nói. Con thấy mẹ quả là một người thân, một người bà con, một người bạn và một người mẹ tuyệt vời. Chúa thì vẫn nói theo một cung cách lịch sự đến mức lần đầu tiên con cũng cảm thấy khó chịu. Chuyện đó can gì đến mẹ và con, giờ của con chưa đến. Dần dần con nhận thấy mẹ thật tuyệt vì mẹ nhạy bén tinh tế với từng lời của Chúa. Con cảm thấy khó chịu vì con luôn muốn nghe thấy điều Chúa nói giống hệt với ý của mình, mà kỳ thực điều Chúa nói luôn có cái gì đó khang khác với ý riêng của con. Điều quan trọng con cần nên giống như mẹ, tức là nương ý của bản thân theo ý muốn của Chúa. Nói thế thôi, chứ giống mẹ được chừng nào tốt chừng đó. Mẹ thì hiền, chứ con thì hiền như ma vậy. Tập tành được một tí là đã nản rồi, ý riêng của con vẫn còn to như cái đình vậy. Khi người ta thấy thầy Giêsu nói hay làm giỏi, họ quay ra khen mẹ, phúc thay người mẹ đã cứu mang thầy. Thầy Giêsu cũng chẳng vừa, lại còn khen thêm, còn phúc hơn nữa cho người lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Con không biết lúc ấy mẹ có đứng trong đám đông không, con nghĩ chắc mẹ vui lắm. Nếu con có mặt ở đó, con cũng khen mẹ. Khen một người mẹ tuyệt vời như mẹ, làm con thấy ấm lòng, thấy đời thêm tươi sáng. Nhưng cũng có nhiều người không tốt, họ ghen tị với thầy Giêsu, không chê trách được thầy điều gì, họ cũng không chịu khen. Họ quay ra tìm lý do để chê thầy, tìm mãi họ cũng tìm được. Họ chê là nhà thầy tầm thường quá, nào là bố là ông Giuse thợ mộc, mẹ là bà Maria cũng thường thôi, gia đình chẳng có gì đặc biệt. Có lúc con nghĩ là bực mình thay cho mẹ, vì người ta xấu bụng đi xỉa sói người lành. Nghĩ lại con thấy, có lẽ mẹ bao dung rộng lượng, chẳng bực gì với họ, mà còn thương cho họ, vì cái nhìn hẹp hòi đã tự nhốt họ vào những thành kiến ấy. Đến với cuộc thương khó, đến dưới chân thập giá, con thấy rõ hơn tình yêu mến, sự dịu hiền của mẹ rất kiên vững. Nếu như Chúa Giêsu có thể vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến cùng, cho dù chịu biết bao bất công đau khổ từ những kẻ gian ác, thì mẹ cũng có thể theo con của mẹ đến cùng. Các bậc nam nhi mạnh mẽ như các tông đồ mà còn bỏ chạy hết, chỉ còn có Gioan ở lại, mẹ vẫn thế vững vàng đến cùng. Ngay cả khi Chúa đã phục sinh và trước lễ ngũ tuần, các môn đệ vẫn còn vừa mừng vừa sợ, mẹ vẫn thế bình an và kiên vững. Mẹ hiện diện giữa các môn đệ và cùng với các ông mà cầu nguyện. Giờ đây trong đức tin, mẹ trở thành mẹ của các môn đệ. Thật là tuyệt vời, các môn đệ có một người thầy như thầy Giêsu, và giờ đây các ông có một người mẹ là mẹ Maria. Con chẳng biết diễn tả niềm vui của con thế nào, chỉ biết rằng mỗi lần con chạy đến với mẹ là con cảm nhận được bình an sâu xa trong tâm hồn và cảm nhận được một nghị lực vững vàng để sẵn sàng nghe những gợi ý từ Chúa Giêsu để tiếp tục vững bước trong đường đời. Những lúc vui sướng có thể con dễ quên mẹ, những khi đau khổ con dễ chạy đến bên mẹ. Trong thường ngày có thể con vừa lẩn chuỗi vừa ngủ gật. Nhưng dù sao nữa, con biết chắc một điều, mẹ là mẹ của con, mẹ thương con và dẫn dắt con về với Chúa. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, con yêu mến mẹ nhiều lắm.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài Đức Mẹ Maria đồng trinh trọn đời. Thưa cha, Hội Thánh Công giáo dạy rằng, Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý người. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha nhờ Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần và được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Thưa cha, như vậy Thiên Chúa Cha đã mặc khải trọn vẹn ý định cứu chuộc của người qua ngôi lời nhập thể ạ?
Thánh Phaolô đã viết rõ ràng trong thư gửi tín hữu Do Thái. Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Như thế, Thiên Chúa mặc khải ý định của người qua hành động và lời nói, cả hai liên kết chặt chẽ và soi sáng cho nhau. Ý định đó hàm chứa một đường lối sư phạm thần linh đặc biệt của Thiên Chúa. Thiên Chúa thông ban chính mình cho con người một cách tiệm tiến, chuẩn bị từng giai đoạn để con người đón nhận mặc khải siêu nhiên về chính bản thân người. Mặc khải này sẽ đạt tới tột đỉnh nơi con người và sứ mạng của ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô.
Thưa cha, Kinh Tin Kính của các tông đồ được xem là bản giáo lý Roma cổ xưa nhất, tóm lược trung thành đức tin của các tông đồ, được Hội Thánh Roma sử dụng trong bí tích thánh tẩy. Kinh Tin Kính Công đồng Nicea Constantinopoli được coi trọng vì phát xuất từ hai công đồng đầu tiên. Cho đến nay, bản này vẫn còn là bản chung cho tất cả các giáo hội lớn của phương Đông và phương Tây. Cùng với Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli, chúng ta tuyên xưng, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần mà người nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Thưa cha, thế thì Hội Thánh giải thích thế nào về việc nhập thể của Chúa Giêsu ạ?
Qua việc nhập thể, Con Thiên Chúa mang lấy một bản tính nhân loại để thực hiện trong bản tính ấy việc cứu độ chúng ta. Tin vào mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể là dấu chỉ đặc thù của đức tin Kitô giáo. Hai vấn đề liên quan với nhau. Thứ nhất, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã được Đức Mẹ Maria sinh ra. Thứ hai, Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ. Công đồng chung họp tại Nicea vào năm 325 tuyên xưng rằng, Con Thiên Chúa được sinh ra, chứ không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha. Công đồng chung họp tại Ê-phê-sô vào năm 431 đã tuyên xưng, nhân tính của Đức Kitô không có một chủ thể nào khác ngoài ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Đấng từ lúc tượng thai đã nhận lấy nhân tính ấy làm của mình. Đồng thời công đồng Ê-phê-sô cùng công bố rằng Đức Maria thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa không phải vì ngôi lời đã nhận thiên tính của người từ nơi Mẹ, nhưng chính từ Mẹ mà người đã nhận được một thân xác thánh thiêng có linh hồn. Ngôi lời đã liên kết với thân xác ấy ngay trong ngôi vị của mình. Vì thế chúng ta nói, ngôi lời đã sinh ra làm người. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật trong một ngôi vị Thiên Chúa duy nhất. Vì thế, người là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.
Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Đức Maria hỏi, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần trả lời, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúa Thánh Thần can thiệp thế nào nơi Đức Trinh Nữ Maria thưa cha?
Chúa Thánh Thần luôn can thiệp và kết hợp nhịp nhàng với sứ mạng của Chúa Con. Trước tiên, Chúa Thánh Thần được cử đến để thánh hóa cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và làm cho mẹ thụ thai cách kỳ diệu. Bởi vì Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống, người ban cho mẹ thụ thai con hằng hữu của Chúa Cha, trong một nhân tính bắt nguồn từ nhân tính của mẹ. Thiên Chúa cử con mình đến thế gian, nhưng để tạo thành một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Với mục đích ấy, từ trước muôn đời, Thiên Chúa đã chọn một thiếu nữ Israel, một cô gái Do Thái, quê tại Nazareth xứ Galilea, một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi David, trinh nữ ấy là Maria, để làm mẹ của con mình.
Hội Thánh tuyên xưng Đức Giêsu đã tưởng thai trong cung lòng trinh nữ Maria, chỉ bởi Chúa Thánh Thần không cần mầm giống nam nhân. Các giáo phụ nhận ra việc thụ thai đồng trinh là dấu chỉ chính con Thiên Chúa đã đến mặc lấy một nhân tính giống như nhân tính chúng ta. Các trình thuật tin mừng xem việc thụ thai đồng trinh như là một công trình của Thiên Chúa vượt quá tầm hiểu biết và khả năng nhân loại. Thiên Thần đã nói với ông Giuse về Đức Maria hôn thê của ông, người con bà cưu mang là do quyền năng Thánh Thần. Hội Thánh dạy thế nào về việc trinh nữ Maria thụ thai do Chúa Thánh Thần ạ?
Hội Thánh nhìn đây là việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa qua miệng ngôn sứ Isaiah. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Ý nghĩa của biến cố này chỉ có thể hiểu được nhờ đức tin. Khi đức tin nhìn sự kiện trong mối dây liên kết các mầu nhiệm với nhau, trong toàn bộ mầu nhiệm từ nhập thể cho đến vượt qua của Đức Kitô. Thánh Ignatio thành Antiochia đã chứng nhận mối dây này. Thủ lãnh thế gian này đã không hề biết sự đồng trinh của Đức Maria, việc Chúa giáng trần và việc người chịu chết. Ba mầu nhiệm vang lừng nhưng đã được Thiên Chúa âm thầm thực hiện. Khi đào sâu đức tin về Đức Mẹ Đồng Trinh, Hội Thánh đi đến chỗ tuyên xưng Đức Maria thật sự và chọn đời Đồng Trinh, ngay cả khi sinh con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, việc sinh hạ Đức Kitô không làm suy giảm, nhưng thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của mẹ. Vì thế, phụng vụ của Hội Thánh luôn luôn tôn vinh mẹ Maria là đấng chọn đời đồng trinh.
Để phản bác tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh trọn đời, người ta lý luận rằng Kinh Thánh có nói đến anh chị em của Đức Giêsu. Thế thì Hội Thánh trả lời thế nào về những trích dẫn Thánh Kinh như trên ạ?
Từ trước đến nay, Hội Thánh vẫn hiểu những đoạn này như sau. Chúng không hề ám chỉ những người con khác của Đức Trinh Nữ Maria. Hai ông Giacobbe và Giuse được gọi là anh em của Đức Giêsu, là con của một người môn đệ Đức Giêsu tên là Maria. Bà này được nhắc đến cách cẩn thận để phân biệt là bà Maria khác. Tin mừng Thánh Gioan nhắc đến tên ba phụ nữ cùng tên Maria. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clovat, cùng với bà Maria Magdala. Xét theo lối nói thông dụng trong Cựu Ước, từ anh em cũng sử dụng cho những người bà con thân thuộc của Đức Giêsu.
Chúa Giêsu là con một của Đức Maria, nhưng Đức Maria còn là mẹ thiêng liêng của tất cả loài người được Đức Giêsu cứu độ. Người con mà mẹ sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Họ là các tín hữu mà mẹ đã cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục bằng tình thương của một người mẹ. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria trở thành mẹ của toàn thể nhân loại có đúng thế không, thưa cha?
Đúng vậy. Đức Trinh Nữ Maria đã cộng tác vào việc cứu độ nhân loại nhờ tự do tin tưởng và tự do vâng phục. Mẹ đã nói lên lời xin vâng nhân danh toàn nhân loại. Nhờ vâng phục, mẹ đã trở thành Eva mới, mẹ của chúng sinh. Khi nhìn toàn bộ mặc khải với đôi mắt đức tin, chúng ta có thể khám phá những lý do nhiệm màu khiến Thiên Chúa trong ý định cứu độ của người đã muốn rằng con của người sinh ra bởi một trinh nữ. Những lý do này liên hệ đến con người và sứ mạng cứu độ của Đức Kitô, cũng như đến việc Đức Maria đón nhận sứ mạng này cho tất cả loài người. Khi nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ, Đức Giêsu là Adam mới đã khởi đầu cuộc sinh hạ mới, những người con được nhận làm nghĩa tử trong Thánh Thần nhờ đức tin. Việc thông phần vào sự sống Thiên Chúa không phải do khí huyết, cũng chẳng phải do ý muốn của xác thịt hay ý muốn nam nhân, nhưng do chính Thiên Chúa. Sự sống mới này được đón nhận cách chính khiết bởi nó hoàn toàn do Thánh Thần ban tặng cho nhân loại. Con người được mời gọi kết hiệp với Thiên Chúa như trong mọi giao ước hôn nhân. Ơn gọi này đã được thực hiện viên mãn nơi Đức Maria làm mẹ mà vẫn đồng trinh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Chiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Việc hành hương dưới thời quân chủ và các ngôn sứ.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã duyệt xét cuộc sống hành hương của dân Do Thái từ khi Thiên Chúa kêu gọi tổ phụ Abraham cho tới thời các thủ lãnh. Dưới thời quân chủ, việc di chuyển hòm bia về Jerusalem là một bằng chứng thiên tài chính trị tôn giáo của vua David. Cuộc hành hương kỷ niệm giao ước của núi Horeb sẽ trực tiếp phục vụ sự hiệp nhất chính trị trong một quan niệm thần quyền của vương quốc. Sự căng thẳng nội tại giữa các truyền thống biên soạn liên quan tới việc thánh hiến đền thờ được giải quyết trong việc chấp nhận một việc ở nào đó của danh và vinh quang của Gia-vê chỉ trong một nơi chốn mà thôi. Đây là sự chuyển tiếp từ Sinai sang Sion bằng cách chuyển đổi các phẩm chất của Sinai sang cho Sion, là thành thánh rạng ngời như là nơi hành hương của tất cả mọi dân tộc. Chính ngôn sứ Isaiah sẽ góp phần vào việc chuyển tiếp này như viết trong chương 2. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây, ta cùng lên núi Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Gia-vê phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Gia-vê soi đường. Các lời tiên tri này sẽ được các thánh vịnh lấy lại và ảnh hưởng trên nền tu đức của các người hành hương hơn là trên các lời sấm tiên báo các tai ương của ngôn sứ Jeremia. Ngôn sứ viết trong chương 7, đừng ỷ vào lời giả dối sau đây, đền thờ của Gia-vê, đền thờ của Gia-vê, đã có đền thờ của Gia-vê. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi ỷ lại vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba An và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói, chúng ta được an toàn, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Đây cũng là lời Chúa Giêsu khiển trách giới lãnh đạo và dân Do Thái khi Ngài đánh đuổi con buôn và những người đổi bạc ra khỏi đền thờ Jerusalem.
Hàng năm, nam giới Israel phải đi hành hương về Jerusalem 3 lần để trình diện Thiên Chúa như viết trong chương 23 sách Xuất Hành. Ngươi sẽ mừng lễ kính ta mỗi năm 3 lần. Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ bánh không men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng Aviv, như ta đã truyền cho ngươi, vì trong tháng đó ngươi đã ra khỏi Ai Cập. Người ta không được đi tay không đến trước nhan ta. Ngươi cũng sẽ giữ tục lệ mừng lễ mùa gặt, lễ dâng của đầu mùa, do sức lao động ngươi làm ra, do công ngươi gieo cấy ngoài đồng. Rồi ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ thu hoạch vào cuối năm, khi ngươi thu hoạch hoa màu ngoài đồng ngươi đã làm ra. Mỗi năm 3 lần, tất cả đàn ông con trai phải đến trước nhan Chúa Tể là Jave, nghĩa là lên đền thánh. Đó là các lễ gắn liền với việc hành hương và đi sát với thực tại cuộc sống của dân Do Thái du mục chăn nuôi hay định cư nông nghiệp trong điều kiện cứu chuộc lịch sử của dân Thiên Chúa. Lễ bánh không men, lễ các tuần và lễ lều gắn liền với các mùa làm việc là các kỷ niệm các chặng nền tảng trong lịch sử cứu độ và làm thành tiền sử của năm phụng vụ Kitô. Cần đào sâu việc hành hương đến các trung tâm thờ tự như đã được thực thi trong thời các thủ lãnh và thời quân chủ, là thời gian trong đó trường phái Javit chứng minh cho thấy sức mạnh và sự độc đáo duy nhất của nó. Tín hữu đến trước mặt Thiên Chúa để trông thấy nhan người, để xin lời cố vấn, để tìm kiếm Javê. Đó là các kiểu diễn tả được rút tỉa ra từ lễ nghi trong triều đình và các cử chỉ chư hầu, tương đương với kiểu nói được tiếp kiến, được lắng nghe, được diện kiến, được gặp gỡ, để trả phần đóng góp mà mỗi tín hữu có bổn phận chu toàn đối với Thiên Chúa. Họ không được phép đến tay không như đã được xác định trong sách Xuất Hành và trong sách Đệ Nhị Luật, để có được một lời của sự sống hay để được ân huệ của Thiên Chúa đối với các nhu cầu và các vấn đề cá nhân và gia đình, để nhận các phúc lành của Chúa cho công việc làm ăn, cho đất đai hoa màu, để được giải thoát khỏi các thù địch hay chiến thắng các thù địch, vân vân. Tất cả đều là các biểu lộ việc tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài. Nếu cần, các tư tế thực thi các loại thỉnh ý bằng cách ném thăm hay giải thích các giấc mộng. Là những người canh giữ sách luật và bênh vực trường phái Javit, các tư tế trở thành các thầy dạy giáo thuyết và luân lý và là các cố vấn tinh thần. Tuy nhiên, thực tại hiếm khi đạt được lý tưởng phải có và trường phái Levi đã mau chóng suy đồi. Thời quân chủ ghi dấu điểm cực thịnh của các cuộc hành hương, nhưng đồng thời cũng có các sai lệch nghiêm trọng nhất vì thói tục tôn thờ các thần ngoại chiến thắng. Dân Do Thái bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ thần Baal và thần Astarte của người Canaan, là đôi vợ chồng thần linh địa phương. Đây là một khuynh hướng trộn lẫn các thần linh ngoại giáo với việc phụng thờ ra về Thiên Chúa là Chúa của Israel. Loại tôn giáo này được thực thi trong các trung tâm thờ tự miền Bắc mang nặng ảnh hưởng tôn giáo của người Canaan.
Sự suy đồi của các cuộc hành hương đi kèm với sự suy đồi của các trung tâm thờ tự, chúng trở thành lý do của việc xa rời và sau đó bỏ bê giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Thực ra ngay từ thời vua Salomon, vì có nhiều vợ và thê thiếp gốc ngoại giáo, chính nhà vua đã để cho việc tôn thờ các thần linh ngoại giáo tự do phát triển, và khi về già, nhà vua đã bị cám dỗ chạy theo tôn thờ các tà thần, như viết trong chương 11, sách Các Vua 1. Vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang, ngoài ái nữ của Pharao còn có các bà thuộc dân Moab, Ammon, Edom, Sidon, Khết, những dân mà Gia-vê đã truyền cho con cái Israel là các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại mê những người đàn bà ấy, vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn trung thủy với Gia-vê Thiên Chúa của vua như lòng phụ vương David nữa. vua Salomon đi theo nữ thần Astoreth của dân Sidon, theo thần Milcom ghê tởm của dân Ammon. Như thế vua Salomon làm điều giữ trái mắt Giave, chứ không theo Giave trọn vẹn như phụ vương David. Bấy giờ vua Salomon xây trên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Moab, cho thần Mô-lách ghê tởm của con gái Ammon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua. Họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Giave nổi giận với vua Salomon, vì lòng vua rời xa Giave thiên chúa của Israel, đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Giave đã truyền. Chính trong các tình trạng suy đồi này của Israel, thiên chúa kêu gọi các ngôn sứ và giao cho các vị nhiệm vụ tố cáo các tội bất trung của dân Do Thái, thói tục tôn thờ thần ngoại và cung cách sống luân lý đồi bại của hàng lãnh đạo chính trị tôn giáo và của toàn dân. Ngôn sứ Hosea gọi Israel là người vợ bất trung, bỏ Giave để đi điếm đàng với các tình nhân là tà thần. Ngôn sứ tố cáo Israel như sau: ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba-an, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn ta thì nó nỡ bỏ quên. Trong chương 4, ngôn sứ tố cáo các tội của Israel như sau: hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Giave, vì Giave sẽ kiện dân cư xứ này, quả thật trong xứ chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có hiểu biết Thiên Chúa, chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau, đĩ điếm, rượu chè làm dân ta mất trí, chúng thỉnh ý khúc gỗ của mình và xin cây gậy của mình mặc khải cho, vì thói đĩ điếm làm cho chúng lầm lạc, chúng bỏ Thiên Chúa của mình mà đi làm điếm, chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến.
Ngôn sứ Amos thì tố cáo tội lỗi của Juda như sau: Giave phán thế này, vì tội của Juda đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng đã khinh thường luật pháp của Giave và không tuân giữ các thánh chỉ của người. Vì những thần dối trá xưa, cha ông chúng chạy theo đã làm cho chúng ta lầm lạc, nên ta sẽ phóng hỏa vào Juda và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Jerusalem. Vì tội của Israel đã lên tới cực độ, ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả mà làm ô nhục danh thánh của ta. Vì y phục người ta cầm cố, chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ. Và rượu của người bị nộp phạt, chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng. Dưới thời ngôn sứ Jeremiah thì tình hình còn tồi tệ hơn nữa vì các thần ngoại giáo ngự trị trong đền thờ như viết trong chương 7. Thật, con cái Juda đã làm sự giữ chướng mắt ta, sấm ngôn của Giave. Chúng đã làm ô uế đền thờ là nơi danh ta được kêu khấn vì đã đặt vào đó những tượng thần ghê tởm. Rồi chúng xây các nơi cao ở Tophet trong thung lũng Ben Hinnom để hỏa thiêu con trai con gái chúng. Đó là điều ta đã không truyền dạy, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Ngôn sứ Isaiah thì tố cáo việc phụng tự giả dối bề ngoài như sau: ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội. Không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Các ngôn sứ không chống lại việc phụng tử, nhưng chống lại các sai lạc và các tội của nó, trong đó có việc tôn thờ tà thần và thói tục mại dâm thánh thiêng đi kèm. Phụng tử sang trọng bề ngoài, tốn kém là triệu chứng của bất công kinh tế và áp bức xã hội. Đây là các tội thường bị các ngôn sứ mạnh mẽ tố cáo và lên án. Cũng chính vì thế nên các ngôn sứ bị sát hại và truy nã. Điển hình là trường hợp của ngôn sứ Elia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.